Nếu thực sự các anh chị và tôi có được niềm hy vọng này, thì Thánh Phêrô nói với chúng ta làm sao? Trước hết là chúng ta sẽ vui, sống trong niềm vui. Ở câu thứ 6 này Ngài nói, anh em được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Vui. Vui là bởi vì mình thấy cái điểm tới đó, nó là hạnh phúc. Cái điểm tới nó không phải là sự chết, mà là sự phục sinh, là hạnh phúc và ơn cứu độ. Cho nên niềm vui. Và cũng vì lý do này này mà có các vị thánh được Chúa ban cho thị kiến về luyện ngục á. Chúng ta thì hay hình dung luyện ngục là nơi khổ vô cùng. Lửa mà đau đớn lắm. Nhưng mà các vị thì lại mô tả luyện ngục như là nơi chốn của niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì những linh hồn trong luyện ngục biết chắc chắn là mình được cứu độ. Và thời gian ở đây là thời gian Chúa thanh luyện tôi, để tôi được nên tinh ròng, xứng đáng với sự thánh thiện thuần khiết của Thiên Chúa. Cho nên đó là thời gian của niềm vui, chứ không phải là của đau khổ. Một cái nhìn rất là tích cực. Khi người ta xác tín vào một mục đích tốt đẹp, thì niềm xác tín đấy ban cho người ta năng lực để vượt qua những khó khăn hiện tại. Tôi tin là rất rất nhiều người trong các anh chị đã sống điều đó lâu rồi. Rồi kế đó, nếu thực sự chúng ta sống niềm hy vọng Kitô giáo, thì Thánh Phêrô nói tiếp, mình sẽ nhìn vào những đau khổ hiện tại với một cặp mắt khác để khám phá đó là việc Thiên Chúa thanh luyện mình. Cho nên ở câu thứ 7 Ngài nói đó, những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù nhân mà còn phải chịu thử lửa, thì huống chi đức tin. Đức tin được tinh luyện để trở thành lời ngợi khen, đem lại vinh quang và danh dự. Cho nên cái niềm hy vọng Kitô giáo nó soi chiếu vào những đau khổ, hy sinh, thử thách chúng ta phải chịu như là cơ hội để thanh luyện đức tin của mình. Thế rồi sống niềm hy vọng Kitô giáo thực sự có nghĩa là sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm. Tại sao vậy? Là bởi vì thư Do Thái nói rất rõ, sau khi chúng ta chết là phán xét. Sau khi chúng ta chết thì ai cũng phải trải qua một cuộc phán xét, gặp gỡ Chúa, đối diện với Chúa, và trong ánh sáng của Chúa nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình, lời nói, việc làm, hành động của mình. Ý thức về cái cuộc phán xét đó giúp cho mình sống ngày hôm nay một cách có trách nhiệm. Có thể có những lúc nào đó mình không có ý thức là mình sẽ bị Chúa phán xét, cho nên là mình ăn nói thả giản, muốn chửi ai cũng được, muốn vu khống cho ai cũng được, muốn làm điều gì độc ác xấu xa cũng được hết. Bởi vì nghĩ là làm như vậy thì nó thỏa cho bản thân của mình, mà quên mất rằng một ngày nào đó Chúa phán xét mình. Còn người mà ý thức là tôi sẽ bị Chúa xét xử, thì người ấy sẽ sống cái cuộc sống hôm nay một cách có trách nhiệm hơn, sống trước nhan Thánh Chúa. Lý tưởng là như vậy, nhưng mà thực tế thì ai trong chúng ta cũng là con người, cho nên cũng vẫn có những lỗi lầm cách này cách khác. Nhưng mà điều quan trọng là mình đọc lại Kinh Thánh đó, để giúp cho mình nhớ, khơi dậy ý thức của mình. Bản thân tôi cũng vậy thôi, hơn gì các anh chị cả. Lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ thôi. Thế cho nên tôi nhắc lại với các anh chị đoạn văn này ngắn đó, mà rất là phong phú, giúp cho mình thấy niềm hy vọng Kitô giáo là gì, cơ sở nền tảng ở đâu, nội dung làm sao, và nếu thực sự mình sống với niềm hy vọng đó thì mình sẽ sống như thế nào. Sống vui, nhìn những đau khổ như một cơ hội Chúa thanh luyện mình thay vì buồn chán, và sống có trách nhiệm bởi vì ý thức là mình sẽ phải đối diện với Chúa, mà đối diện ngay từ hôm nay.